Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Expecting Better Why the Conventional Pregnancy, Wisdom is Wrong and What You Really Need to Know là một cuốn sách hướng dẫn thai kỳ thuộc thể loại phi hư cấu, kết hợp giữa khoa học y tế và cách nhìn của kinh tế học để đánh giá các quyết định trong thời gian mang thai. Tác giả Emily Oster không viết theo lối dặn dò cứng nhắc quen thuộc của nhiều sách thai sản, mà tập trung vào việc phân tích bằng chứng, so sánh rủi ro và lợi ích, rồi đặt người đọc vào vị trí tự lựa chọn theo hoàn cảnh của mình. Cuốn sách đặc biệt nhắm tới những người đang mang thai hoặc chuẩn bị mang thai, nhất là người lần đầu làm mẹ, khi họ thường phải đối mặt với vô số lời khuyên trái ngược về cà phê, rượu, thực phẩm, xét nghiệm trước sinh và các can thiệp khi sinh nở. Giá trị chính của sách nằm ở việc làm rõ điều gì thực sự có cơ sở dữ liệu, điều gì chỉ là thói quen xã hội và điều gì cần được hiểu trong bối cảnh cá nhân. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cách Emily Oster dùng dữ liệu để kiểm tra lại các quy tắc thai kỳ quen thuộc. Điểm nổi bật nhất của cuốn sách là cách tác giả đem tư duy phân tích dữ liệu vào một chủ đề vốn thường bị bao phủ bởi nỗi sợ và các mệnh lệnh tuyệt đối. Emily Oster vốn là một nhà kinh tế, không tiếp cận thai kỳ như một danh sách cấm đoán, mà như một chuỗi quyết định cần được cân nhắc dựa trên bằng chứng. Từ đó, cô xem lại những lời khuyên phổ biến như phải kiêng hoàn toàn cà phê, tránh mọi loại thực phẩm nhất định, hay coi một số chỉ dẫn là bất biến. Cách làm này cũng quan trọng vì nó buộc người đọc phân biệt giữa nghiên cứu mạnh, nghiên cứu yếu và suy đoán mang tính truyền miệng. Thay vì nhận thông tin theo kiểu nên hay không, nên một cách máy móc, người đọc được hướng dẫn tự hỏi dữ liệu nói gì, mức rủi ro thực sự là bao nhiêu, và liệu lợi ích của một lựa chọn có đáng để chấp nhận rủi ro đó hay không. Chính phương pháp này làm cho cuốn sách khác với nhiều sách thai sản truyền thống. Thứ hai, thai kỳ như một chuỗi quyết định cá nhân, không phải bộ luật áp dụng cho mọi người. Một trụ cột khác của cuốn sách là quan điểm rằng không có một đáp án đúng tuyệt đối cho tất cả phụ nữ mang thai. Oster nhấn mạnh rằng mỗi người có mức chấp nhận rủi ro khác nhau, hoàn cảnh sức khỏe khác nhau và ưu tiên khác nhau. Vì thế quyết định trong thai kỳ cần có tính cá nhân hóa. Đây là một thay đổi lớn so với kiểu tư duy phổ biến, nơi phụ nữ mang thai thường được đối xử như thể họ chỉ cần làm đúng các mệnh lệnh sẵn có là đủ. Cuốn sách cho thấy cùng một dữ liệu có thể dẫn đến lựa chọn khác nhau tùy người đọc, vì điều quan trọng không chỉ là xác suất rủi ro mà còn là giá trị của sự thoải mái, chất lượng cuộc sống và mức độ lo lắng mà mỗi người muốn tránh. Cách tiếp cận này giúp người đọc cảm thấy mình có vai trò chủ động hơn trong quá trình mang thai. Đồng thời, nó cũng đặt trách nhiệm lên việc hiểu thông tin thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào khẩu lệnh y khoa. Đây là lý do cuốn sách có sức hút với những ai muốn tự tin hơn khi trao đổi với bác sĩ. Thứ ba, những chủ đề gây tranh cãi nhất, từ cà phê đến rượu, được nhìn lại bằng bằng chứng. Cuốn sách trở nên nổi tiếng một phần vì dám xem xét lại các chủ đề mà hầu như ai cũng nghe lời khuyên, nhưng ít ai được giải thích cặn kẽ. Cà phê là một ví dụ điển hình. Khi Oster cho rằng nhiều dữ liệu cho thấy mức dùng vừa phải có thể ít đáng lo hơn những gì phụ nữ mang thai thường được nghe. Một chủ đề gây tranh luận hơn nữa là rượu, vì tác giả đặt câu hỏi liệu mọi mức tiêu thụ thấp có thật sự nguy hiểm như cảnh báo phổ biến hay không. Chính ở điểm này, cuốn sách thu hút sự chú ý lẫn phản đối mạnh từ giới y tế và các tổ chức phòng ngừa rủi ro thai kỳ. Dù đồng tình hay không, người đọc vẫn nhận ra giá trị phương pháp luận của sách, vì nó không chỉ lặp lại thông điệp an toàn chung chung mà cố gắng phân tầng rủi ro. Điều này rất hữu ích trong thực tế, bởi nhiều phụ nữ mang thai không cần một câu trả lời tuyệt đối, mà cần hiểu mức độ nguy cơ, tính không chắc chắn của bằng chứng, và cái giá của việc kiêng khem quá mức. Cuốn sách vì thế tạo ra cuộc tranh luận rõ ràng giữa sự thận trọng y khoa và quyền tự quyết dựa trên dữ liệu. Thứ tư, xem lại xét nghiệm trước sinh, tuổi mang thai và các can thiệp trong sinh nở không chỉ dừng ở chuyện ăn uống. Cuốn sách còn mở rộng sang các quyết định y khoa quan trọng hơn như xét nghiệm trước sinh, theo dõi thai kỳ và các can thiệp lúc sinh. Oster cho thấy nhiều khuyến nghị y khoa được truyền đạt dưới dạng quy tắc đơn giản, nhưng thực tế lại phụ thuộc vào xác suất, ngưỡng chấp nhận rủi ro và mục tiêu của từng gia đình. Việc xem xét lại những chỉ dẫn liên quan đến tuổi mang thai trên 35 hay các xét nghiệm như chọc ối giúp người đọc hiểu rằng con số hay mốc tuổi không phải lúc nào cũng là phán quyết cuối cùng, mà chỉ là điểm bắt đầu cho một cuộc trao đổi có thông tin. Tương tự, các can thiệp trong sinh nở như dùng đula, khởi phát chuyển dạ hay theo dõi nước ối được đặt vào bối cảnh lợi ích và khả năng giảm một số can thiệp khác. Điều này khiến cuốn sách trở nên thực dụng vì nó giúp người đọc không chỉ hiểu phải tránh gì, mà còn hiểu nên cân nhắc điều gì khi đứng trước quyết định y khoa thật sự. Giá trị của phần này là biến sự mơ hồ thành một khung đánh giá rõ ràng hơn. Cuối cùng, vì sao cuốn sách vừa được yêu thích vì sự trấn an, vừa bị chỉ trích vì tính chọn lọc của dữ liệu, sức ảnh hưởng của Expecting Better không chỉ nằm ở nội dung mà còn ở phản ứng rất khác nhau từ độc giả và giới chuyên môn. Nhiều người yêu thích cuốn sách vì giọng điệu điềm tĩnh, không phán xét và vì nó làm giảm đáng kể cảm giác sợ hãi thường bao trùm thai kỳ. Độc giả cảm thấy mình được tôn trọng như một người có khả năng hiểu dữ liệu và đưa ra quyết định. Tuy nhiên, sách cũng gặp chỉ trích, đặc biệt là ở các phần liên quan đến rượu, vì một số chuyên gia cho rằng tác giả đã đi quá xa khi suy diễn an toàn từ dữ liệu chưa đủ mạnh. Điều này cho thấy giới hạn tự nhiên của mọi cuốn sách giải thích khoa học đại chúng, nhất là khi phải chuyển những nghiên cứu phức tạp sang lời khuyên, dễ hiểu. Điểm đáng chú ý là tranh cãi không làm mất giá trị của sách mà ngược lại, nhấn mạnh đúng bản chất của nó, đó là một nỗ lực đọc lại thai kỳ bằng lập luận và xác suất, chứ không phải một cẩm nang y khoa tuyệt đối. Người đọc vì vậy nên tiếp nhận sách như công cụ để suy nghĩ sâu hơn, không phải lời thay thế cho tư vấn cá nhân từ bác sĩ. Kết luận, Expecting Better phù hợp nhất với những người đang mang thai, chuẩn bị mang thai, hoặc đơn giản là muốn hiểu rõ hơn vì sao các lời khuyên thai kỳ lại khác nhau đến vậy. Cuốn sách đặc biệt hữu ích cho độc giả thích cách tiếp cận dựa trên dữ liệu, muốn nhìn thấy sự khác biệt giữa bằng chứng mạnh, bằng chứng yếu và thói quen truyền miệng. Điểm có giá trị nhất của sách là giúp người đọc giảm cảm giác bị áp đặt, thay vào đó là học cách hỏi đúng câu hỏi, cân nhắc rủi ro theo bối cảnh cá nhân và trao đổi hiệu quả hơn với nhân viên y tế so với nhiều sách thai sản khác vốn thiên về danh sách nên và không nên. Cuốn sách này nổi bật ở việc giải thích vì sao một số quy tắc lại tồn tại, quy tắc nào đáng tin hơn và đâu là chỗ còn nhiều tranh luận. Nó không hứa hẹn sự chắc chắn tuyệt đối, nhưng đem lại một điều rất thực tế, đó là sự rõ ràng hơn trong những quyết định vốn dễ gây lo lắng nhất của thai kỳ. Với người đọc, muốn vừa thông minh hơn vừa bớt sợ hãi hơn, đây là một lựa chọn đáng chú ý. Nếu bạn muốn ủng hộ Emily Oster, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!